Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng thống Trump tiếp blogger mẹ nấm nhân ngày Hoa Kỳ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản 7 tháng 11. Bộ trưởng Thương mại Mỹ thăm Việt Nam. Thành Long hủy chuyến đi thăm Việt Nam vì bị phản đối liên quan đến Biển Đông. Người biểu tình khắp Hồng Kông thương tiếc sinh viên tử vong.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cựu thị trưởng thành phố New York, tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg, đang cân nhắc tham gia vào cuộc đua để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ vào năm 2020. Một động thái được xem là có thể gây xáo trộn thế trận và xảy ra chỉ 3 tháng trước khi các cuộc tranh đua đề cử bắt đầu, theo tin Reuters. Bloomberg, ông trùm truyền thông và cũng là một tỷ phú nổi tiếng làm từ thiện, từng phục vụ 3 nhiệm kỳ thị trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ, hồ nghi rằng không có bất kỳ ứng cử viên nào hiện nay của đảng Dân Chủ có thể đánh bại được tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tranh cử vào năm tới. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Howard Gobson của ông Bloomberg cho biết, Mike đang ngày càng lo rằng các ứng cử viên hiện tại không đủ mạnh để đánh bại Trump. Tỷ phú Bloomberg, 77 tuổi, dự kiến sẽ nộp hồ sơ trong tuần này để chính thức tham gia vào cuộc đua bên phía đảng Dân Chủ ở bang Alabama, nơi có thời hạn sớm về việc xét duyệt điều kiện tranh cử. Làm như vậy sẽ giúp cho ông Bloomberg có nhiều lựa chọn mở để có thể tham gia tranh cử vào Nhà Trắng. Một nguồn thấu hiểu ông Bloomberg nói với Reuters. Bên phía đảng Dân Chủ hiện có 17 ứng cử viên. Trong số đó, 4 ứng cử viên đứng đầu, theo các cuộc thăm dò gần đây, là các cựu thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders, người đại diện cho nhóm cấp tiến trong đảng, và cựu phó tổng thống Joe Biden và thị trưởng Pete Buttigieg của thành phố South Bend, bang Indiana, đại diện cho cánh trung dung. Ông Bloomberg là giám đốc điều hành và là người sáng lập tập đoàn Bloomberg. Ông từng là thị trưởng New York từ năm 2002 đến năm 2013 và là người cổ suý cũng như làm từ thiện hàng đầu trong các vấn đề về biến đổi khí hậu và chống bạo lực súng ống. Nếu Mike ra tranh cử, ông ấy sẽ là một lựa chọn mới cho đảng Dân Chủ. Dựa trên thành tích riêng, ông có trong việc điều hành thành phố lớn nhất nước Mỹ, xây dựng một doanh nghiệp từ con số 0 và giải quyết một số thách thức khó khăn nhất của nước Mỹ trong tư cách là một nhà từ thiện có tác động lớn. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Gobson nói, Mike cũng có khả năng đối đầu với Trump và giành chiến thắng. Ông Gobson nói thêm, trong một cuộc phỏng vấn của kênh tin tức Fox, khi được hỏi về ông Bloomberg, phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham nói rằng ông Trump đã có những thành quả cho thấy ông đang làm những điều tuyệt vời cho người dân Mỹ. Vì vậy, cho dù ai là người đối đầu với ông đi nữa, Tổng thống sẽ vẫn chiến thắng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chiều ngày 7 tháng 11, blogger Mẹ Nấm cùng với các nạn nhân khác bị chế độ chủ nghĩa cộng sản bạo hành đã hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng, nhân dịp nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tuyên bố chọn ngày 7 tháng 11 là ngày Hoa Kỳ tưởng niệm các nạn nhân của cộng sản trên toàn thế giới, theo tờ Washington Post. Trong một phát biểu được tường thuật trực tiếp từ Nhà Trắng sau buổi hội kiến, blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói:
"I would like to say thank you to Mr. President for the effort to protect the universal human rights and especially raise the voice for the victims of the communists in the country like China, Cuba, Venezuela, Vietnam and North Korea. Thank you so much."
Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Tổng thống vì những nỗ lực bảo vệ giá trị nhân quyền phổ quát và đặc biệt lên tiếng bên vực cho các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ở các quốc gia như Trung Quốc, Cuba, Venezuela, Việt Nam và Triều Tiên. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nhà nước Việt Nam bỏ tù với mức án 10 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước, một bản án được tuyên năm 2017. Vào tháng 10 năm 2018, bà được chính quyền Việt Nam trả tự do nhưng phải đi Mỹ lưu vong. Hôm nay, ngày tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, chúng tôi không quên hơn 100 triệu người đã chết do bị cộng sản áp bức. Hôm nay, chúng tôi giúp cam kết đảm bảo cho mọi người một tương lai hòa bình, thịnh vượng, dựa trên các nguyên lý cốt lõi của nền dân chủ tự do, công lý và tôn trọng giá trị sống của mỗi con người, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố hôm 7 tháng 11. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ sau khi chân dung của mình được đưa lên một bảng billboard ở thành phố St. Louis, bang Missouri, trong một chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng về tội ác của Cộng sản do Hội tưởng nhớ nạn nhân của chế độ Cộng sản phát động, blogger Mẹ Nấm nói:
"Sẽ không có đủ chỗ để đăng tải hình ảnh của các nạn nhân Cộng sản từ sau năm 1975 đến nay. Và thế giới cũng cần biết rằng người Việt Nam chưa bao giờ có tự do thực sự dưới chế độ cộng sản. Tôi nghĩ rằng là chiến dịch vận động cho tự do dân chủ ở Việt Nam của sáng hội tưởng niệm nạn nhân cộng sản năm nay và trong hai vài năm tới nữa sẽ chú ý nhiều hơn đến Việt Nam. Vì sau các báo cáo mà họ được nhận cũng giống như là một số phản hồi các thông tin mà Quỳnh đưa ra, thì Quỳnh tin rằng là ít nhất đây cũng chính là một trong những tổ chức sẽ đưa tình trạng Việt Nam và bị đàn áp dưới chế độ cộng sản đến nhiều với người dân, đặc biệt là người nước ngoài nhiều hơn."
Kế hoạch đến Việt Nam để tham gia hoạt động từ thiện của ngôi sao võ thuật Thành Long, tức là Jackie Chan, bị hủy sau khi có phản ứng dữ dội trên mạng liên quan đến tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh về Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Nam diễn viên sinh ở Hồng Kông dự kiến sẽ tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 11 để bày tỏ sự ủng hộ đối với Operation Smile, phẫu thuật nụ cười, một tổ chức từ thiện làm phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật trên mặt. Nhưng kế hoạch đã bị hủy sau khi hàng ngàn người dùng Facebook bày tỏ thái độ giận dữ trên trang chính thức của tổ chức từ thiện khi chuyến thăm của Thành Long được công bố vào tuần trước. Một số ý kiến của họ cho rằng Thành Long đã lên tiếng ủng hộ đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc, vốn được nước này vẽ ra trên bản đồ, coi đó là cơ sở lịch sử để đòi chủ quyền ở vùng biển giàu tài nguyên này. Tuy nhiên, Thành Long chưa hề bày tỏ một cách công khai, rõ ràng là ông ta ủng hộ tuyên bố chủ quyền trên biển gây tranh cãi của Trung Quốc. Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei đều có những tuyên bố chủ quyền ở vùng biển xung khắc với tuyên bố của Trung Quốc. Điều đó là một nguồn cơn gây căng thẳng trong khu vực. Hôm 8 tháng 11, Operation Smile đưa ra tuyên bố lấy làm tiếc vì không lường trước về phản ứng của công chúng Việt Nam. Tổ chức từ thiện này cũng khẳng định rằng công việc của họ là phi chính trị. "Chúng tôi rất tiếc Operation Smile sẽ không tổ chức bất kỳ hoạt động nào có ông Thành Long tham gia ở Việt Nam", tổ chức này cho hay. Việt Nam là một trong những nước lớn tiếng nhất chỉ trích Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Mỹ trong tuần này cáo buộc rằng Bắc Kinh hăm dọa các nước nhỏ hơn ở Biển Đông. Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở quân sự và các đảo nhân tạo trong khu vực và cách đây ít lâu đã điều một tàu khảo sát đến hoạt động trong vài tuần ở vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Hôm 8 tháng 11, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và một phái đoàn đại diện cho 17 doanh nghiệp Mỹ đến Hà Nội gặp gỡ Bộ trưởng Công thương Việt Nam và chứng kiến lễ ký kết giữa một tập đoàn năng lượng Mỹ và đối tác Việt Nam để xây dựng một nhà máy điện khí hóa lỏng trị giá 1,7 triệu đô la. Bộ trưởng Wilbur Ross và phái đoàn gồm 34 giám đốc điều hành các doanh nghiệp đã có buổi gặp mặt với Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác đầu tư thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, thành phố thông minh, y tế, giao thông vận tải, theo thông cáo của Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Hãng tin Reuters và thông tấn xã Việt Nam cho biết, Tập đoàn Năng lượng Hoa Kỳ AES vào chiều ngày 8 tháng 11 đã ký một biên bản ghi nhớ với chính phủ Việt Nam để xây dựng nhà máy điện chạy bằng khí hóa lỏng Sơn Mỹ 2 trị giá 1,7 tỷ đô la tại Bình Thuận, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Ross và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. Một nhà máy điện 2,2 gigawatt, nâng cao năng lực điều trị ung thư, thăm dò dầu khí bổ sung, bảo dưỡng động cơ hiệu quả cho Vietnam Airlines và hệ thống đặt chỗ hàng không thân thiện với du khách là một số các lợi ích mà các công ty Mỹ sẽ mang lại cho Việt Nam sau khi năm thỏa thuận kinh doanh được ký kết hôm nay dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Trang Chính phủ hôm 8 tháng 11 cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, góp phần vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng hoan nghênh những tiến triển ngày càng thực chất, hiệu quả của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, đóng vai trò trọng tâm và là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, trang này cho biết thêm. Trước đó, một thông cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, Bộ trưởng Ross và phái đoàn gồm các quan chức chính phủ Mỹ và các giám đốc điều hành các công ty hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến Hà Nội từ ngày 7 tháng 11. Chuyến thăm này là một phần trong chương trình lớn hơn của Bộ trưởng Thương mại Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với các điểm dừng trước đó ở Bangkok, Thái Lan và Jakarta ở Indonesia. Sinh viên Nguyễn Anh Dũng, một người con quê Hà Tĩnh, vừa sáng tác bài hát Ngày Về để tưởng nhớ 39 nạn nhân trong thùng xe tải ở Anh. Anh Dũng cho VOA biết, bài hát đầu tay của anh được sáng tác chỉ trong một đêm. Ngay sau đó, được ca sĩ Quang Dũng nhận lời trình diễn và được phát hành trên mạng vào ngày 7 tháng 11. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của VOA với sinh viên Nguyễn Anh Dũng, tác giả bài hát Ngày Về, hiện đang học tập ở thành phố Hồ Chí Minh. VOA xin chào anh Dũng, anh có thể cho biết điều gì đã thôi thúc anh sáng tác bài Ngày Về?
Đó thì người ta bảo đó là người Việt Nam, Hà Tĩnh với Nghệ An thì bản thân của em ấy, thì lúc đó mình mới đặt một câu hỏi là liệu rằng ở trong đó có người thân của mình hay không, mình sẽ đọc cái tất cả các bài báo coi nó có thật không. Thì mình càng đọc mình bị lôi cuốn và bỗng vô hình chung thì em tự đặt bản thân của mình là một trong những cái người trong cái chuyến xe đó, và em đến bây giờ em tự đặt cho mình là em là người thứ 40 ở trong chuyến xe đó, và em tự cảm nhận được cái nỗi đau, cái sự mà cái người ta trong cái những cái phút giây sinh tử đó. Thì bản thân em viết những cái ca khúc này,
đặt tựa đề Ngày Về thì anh muốn chuyển tải thông điệp gì
khúc này, và khi em lựa chọn cái tên Ngày Về là em muốn, cái ý của em là cái Ngày Về ở đây ấy, khi mà những cái người mà ở xa xứ hoặc đi làm ăn xa, tức là ai cũng có một ngày để trở về quê hương của mình cả. Có những người thì họ trở về bằng cái sự vinh quang, hoặc là bằng cái sự tung hô, hoặc là bằng trong cái sự ấm êm của gia đình. Nhưng bên cạnh đó cũng có những con người mà họ trở về quê hương của mình trong cái sự tiếc thương, cũng như kiểu là như về trong cái sự tang tóc. Thì em lấy đó là cảm xúc để em viết lên cái bài này, như là một cái điều mà em muốn nhắn nhủ với những cái người đang sinh sống và đang làm việc, hãy nhìn lại và hãy cũng đồng cảm với những cái nạn nhân ở trong cái chuyến xe đó, và hãy đặt mình vào là người thứ 40 trong chuyến xe đó để cùng cầu nguyện và cùng đồng cảm chia sẻ với những nạn nhân đó.
Hình ảnh và chi tiết nào trong bài hát làm anh tâm đắc nhất, anh có thể chia sẻ?
Dạ, thì em có lẽ có một cái câu mà mọi người sẽ nhớ, và cái câu này là khơi nguồn cho cái vụ việc này. Đó là cái câu mà cái nạn nhân nhắn tin về cho gia đình, bảo là mẹ ơi, con khó thở, con xin lỗi mẹ vì con không hoàn thành được cái chuyến đi này, con không hoàn thành được cái ước nguyện nước ngoài này. Thì lúc đó em mới khai thác vào cái câu đó luôn, là em bảo là trong cái ca khúc này bắt buộc phải có cái câu này, mẹ ơi con khó thở. Thì từ cái câu đó, cái câu đầu tiên của em là: bỗng một ngày mẹ ơi con khó thở, nơi xứ lạ cho hỏi em tôi đang ở đâu. Thì đó là cái câu đầu tiên mà của em. Còn mà cái câu mà em tâm đắc nhất thì vẫn là cái câu là nơi xứ lạ, xin gửi lại tuổi đôi mươi, ngày em về ấm trọn tình người, ngày ra đi em mang cả ước mơ, ngày em về mang lấy cả nhớ thương.
Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ ơi giấc mộng này xin gửi lại nơi đây, gửi lại đây cả tuổi đôi mươi, về đất mẹ ấm trọn tình.
Đó là những cái câu mà em nhớ là nó sẽ phá hỏa được cái tâm tình của rất là nhiều người. Nhưng mà em nghĩ là một cái câu của trong bài hát của em thì câu nào nó cũng hay, bởi vì em rất là trau chuốt vào cái ca từ lần này, em tự tin với cái ca khúc này. Và
được biết bài Ngày Về được sáng tác trong vòng chỉ một đêm và đã được ca sĩ Quang Dũng nhận lời trình bày ngay. Anh có thể cho biết thêm chi tiết?
Đến nay thì ca khúc này mới đúng tròn một tuần tuổi, nó chỉ đúng một tuần. Thì mọi công việc là gấp rút, em phải bỏ công việc của em, bỏ công việc học sang một bên. Em bảo là ok thôi, bây giờ mình sẽ làm cái này cho nó xong, tức là mình sẽ dốc hết sức mình vào cái này. Thì vào đúng 11 giờ đêm ở giờ Việt Nam thì em bắt tay viết với một người bạn nữa. Thì hai người là bạn đó ở Hà Nội, em còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì hai người có nhắn tin qua lại và làm cái ca khúc này. Thì cứ từ những cái câu từ nó để được viết ra, rồi được dục bỏ, rồi được viết ra, được trục bỏ, thì đến 5 giờ sáng thì cái bản giai điệu melody thì mới được bắt đầu. Thì khi cái bản melody nó bắt đầu được, cái ca khúc nó bắt đầu, em trong đến 5 giờ đó em không ngủ, em mới gửi cho tất cả các người bạn của em ở nước ngoài đang sinh sống, ở học tập ở Nhật, ở Úc với lại ở hải ngoại. Thì ai cùng nói bảo là sao mày viết từng cái lời này, nó cảm xúc với lại cái nó hay quá. Thì em mới nói là cái ca khúc này bắt buộc phải được thể hiện bởi một ca sĩ, và cái dòng hát của họ phải truyền tải được. Thì em mới mạnh dạn là gửi bạn melody với lời cho ca sĩ Quang Dũng. Thì rất may là ca sĩ Quang Dũng khi đọc lời xong thì ca sĩ Quang Dũng đã đồng ý luôn mà không cần hỏi về một vấn đề gì cả.
Bạn có nói về cái mục đích đây không phải là vì lợi nhuận cũng như là không có bản quyền, thì bạn có thể chia sẻ thêm thông tin về vấn đề này cũng như là bạn kỳ vọng sự đón nhận của khán thính giả sẽ như thế nào đối với tác phẩm đầu tay của bạn ạ?
Dạ, thật sự cái sản phẩm này ấy, khi mà em bắt đầu em làm, em không đặt vấn đề về tiền, không đặt về vấn đề mình sẽ phá thành như thế nào. Em bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ về những cái đó, là không cho nó xâm nhập vào. Khi em làm xong rồi, đến bản thu rồi, đến bản lên hình ảnh rồi, ok em mới nghĩ về cái phần ok mình phải phát ở đâu. Thì lúc này em mới nghĩ là cái cốt yếu của mình ấy, nó không phải là tiền, mà cái cốt yếu của mình là để làm sao mọi người khi mà nghe cái bài hát này, người ta đồng cảm được, người ta phải òa lên được, và người ta phải nói được, và phải có một cái khoảng lặng để nhìn về những cái thân phận đó. Thì em mới nói là ok bây giờ cái này không bản quyền luôn. Thì lúc mà em đăng cái poster đầu tiên ấy, có rất là nhiều kênh phát hành là xin ký hợp đồng để phát hành độc quyền cái ca khúc này. Thì lúc đó em mới nói là cái này là không được, cái này em muốn là cái kênh nào cũng đều phát được, trang cá nhân nào cũng có thể phát được, có thể đăng trực tiếp được mà không cần phải bản quyền. Có nghĩa rằng nếu như bạn cảm thấy nó tràn trái tim thì bạn có thể tải về và đăng lại cũng được. Cái này bên em không lấy bản quyền hoặc là phải là share tiền bạc hay gì hết. Mà em muốn rằng nhờ bạn, nhờ cái kênh của bạn, nhờ cái fanpage của bạn sẽ đến được từng ngõ ngách của trái tim nhiều người. Đó là cái ý muốn của em. Và em hy vọng rằng ngày mai đây, cái tác phẩm này khi mà nó ra mắt ấy, thì sẽ được sự đón nhận của rất là nhiều người. Cái này em không mong rằng nó phải là có một cái gì đó, nó phải đao to búa lớn lắm đâu. Em chỉ mong nó một điều thôi. Cái sứ mệnh của cái bài hát này nó một điều thôi. Đó là khi mà người nghe xong ấy, người ta cảm thấy rằng thương 39 người đó. Giá như mình là người, là một trong những 39 người đó thì sao? Và khi nghe được bài này, hãy cho mình là người thứ 40 ở trong chính cái ca khúc này, chính cái chuyến xe đó, để cùng đồng cảm, chia sẻ và cầu nguyện cùng các nạn nhân đó.
Là một thanh niên sinh ra ở vùng quê Hà Tĩnh, nơi có người tử nạn trong số 39 người, anh nghĩ gì về nguyên nhân họ bỏ đất nước ra đi để tìm đến xứ lạ để đổi đời?
Thật sự mỗi thanh niên ấy, ai cũng có một ước nguyện là được thoát nghèo, được muốn đi ra khỏi cái ao làng của mình để tìm một cái chân trời mới, rồi sau đó trở về quê hương để được nở mặt nở mày hoặc là được giúp ích gì cho quê hương đó. Nhưng mà có con người mà ai cũng sẽ có những cái mục đích, thì mục đích chung, mục đích là muốn thay đổi số phận, mình muốn vượt ra khỏi ao làng. Nhưng mà cái bước đi và cái cách đi thì nó sẽ khác nhau. Như em cũng sẽ chọn ở lại được để học. Còn có nhiều người thì người trẻ thì người ta sẽ chọn là ok, mình sẽ phải ra một cái đất nước nào đó phát triển hơn để kiếm những cái này để mình sẽ có một tương lai nó tốt đẹp hơn. Tức là ở đây cái cách đi và cái cách nhìn của thanh niên ở vùng quê thì nó sẽ có nhiều cái cách nhìn khác nhau về cái vấn đề đó. Thì em đang thấy thế này, thật ra em rất là cảm phục với những người đi xa quê. Ngay cả bản thân của em bây giờ đang học tập và sinh sống ở thành phố ở Sài Gòn, và em cảm thấy là ngày nào tháng nào em cũng trăn trở về nhà, về mẹ, về anh em, rồi về quê hương, về giáo xứ của mình. Thì em nghĩ là ủa sao những người kia, người ta một năm, hai năm, người thậm chí là phải bốn năm năm người ta mới trở về quê hương, người ta vẫn chịu được cái điều đó. Tức là em thấy cái sức chịu đựng và sức chịu cực của người ta rất là lớn, và cái sự hy sinh của những cái người đó cũng rất là lớn, và em rất là cảm phục những cái con người đó. Thì em chỉ mong một điều, đó là khi mà mọi người ở cái tầng lớp như của bọn em ấy, thì tức là sẽ có những cái định hướng nó đúng hơn. Có nghĩa là về cái tình hình bây giờ em thấy ở cái vùng quê đó, tức là cái định hướng của mọi cái cách đi, tức là cái cách đi để thực hiện được cái công việc và cái mục tiêu mà thoát nghèo ấy, thì nó đang gặp nhiều cái bất cập. Thì ở cái bất cập ở đây thì cho có lẽ là sẽ mọi người sẽ tự cảm thấy được, thì em có thể không nói rõ, nhưng mà em muốn là ở một người trẻ thì thật sự rất là cần những cái người định hướng.
Anh có kế hoạch gì sắp tới sau khi cho ra đời bài hát Ngày Về?
Cùng chính với ca khúc này, em qua năm nay em sẽ làm có một cái dự án chuyển thể nữa. Đó là cái giai đoạn em rất là muốn để chuyển thể qua một cái tác phẩm điện ảnh, nhưng mà nó không may là cái thông tin nó cũng chưa có gì là chính xác. Và thứ hai, một phần nữa ấy, là em đang là sinh viên, và em một sinh viên đạo diễn, và em tiền em cũng có nhiều để làm được cái vấn đề đó. Nhưng mà em sẽ tự hứa bản thân là mỗi khi em còn theo cái theo đuổi cái này ấy, thì em sẽ là làm cái này tới cùng, và em sẽ là phá hỏa lên những cái hình ảnh cuối cùng của những nạn nhân trên cái chuyến xe đó, để làm sao để cho mọi người nhìn thấy rõ hơn về cái nỗi đau đó, chứ không phải là cái dự án bài hát này nữa, mà em sẽ sử dụng cái hình ảnh qua một tác phẩm điện ảnh sắp tới. Và trong hiện tại bây giờ thì em cũng thổ ý rất là với nhiều người, và hy vọng là mọi người chung tay với em bằng một cái cách nào đó để mong muốn làm được cái tác phẩm này.
VOA chân thành cảm ơn anh Nguyễn Anh Dũng.
Chúng con đây xin gửi trọn lời chào mọi người từ giã biệt nhân sinh. Mẹ ơi, con xin lỗi.
Ngày 8 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát hạt Essex Anh đã công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh, gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người ở Nghệ An và một số người Quảng Trị, Hải Phòng, Hải Dương và Thừa Thiên Huế. Các nạn nhân gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ bị phát hiện đã chết hôm 23 tháng 10 tại một khu công nghiệp Essex trong một container đông lạnh đi đến từ Zeebrugge, Bỉ. Theo danh sách vừa được nhà chức trách hai nước công bố, có hai nạn nhân trẻ nhất mới 15 tuổi, người lớn tuổi nhất là 44 tuổi, phần đông trong độ tuổi từ 18 đến 30. Trong thông báo về danh tính nạn nhân đăng trên trang web của cảnh sát hạt Essex hôm 8 tháng 11, viên sĩ quan chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra trợ lý cảnh sát trưởng Tim Smith mô tả, đây là một quá trình cực kỳ quan trọng và đội ngũ cảnh sát địa phương đã làm việc tích cực để mang lại câu trả lời cho những gia đình lo lắng rằng người thân của họ có thể nằm trong số các nạn nhân của chuyến đi định mệnh. Ưu tiên của chúng tôi là xác định danh tính nạn nhân, giữ gìn phẩm giá của những người đã thiệt mạng và giúp đỡ cho gia đình, bạn bè của các nạn nhân, ông Smith nói. Ông cho biết cảnh sát Essex đã làm việc chặt chẽ với cơ quan chống tội phạm quốc gia của Anh và nhà chức trách Việt Nam để tìm và liên lạc với các gia đình liên quan. Quan chức pháp y cấp cao của Vương quốc Anh, bà Caroline Beasley Murray, bày tỏ trên trang web của cảnh sát Essex: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Tôi xin chia sẻ với họ vào thời điểm cực kỳ khó khăn này." Thông báo của cảnh sát Essex cho biết thêm, hai phía Anh và Việt Nam đang trao đổi để hồi hương các thi hài. Hôm 7 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Công an đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Người biểu tình đã tụ tập khắp đặc khu Hồng Kông bày tỏ thương tiếc một sinh viên đại học chết hôm thứ Sáu 8 tháng 11 sau khi anh này bị ngã trong một bãi đậu xe vào lúc đang diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trong tuần này. Theo Reuters, cái chết của sinh viên này có thể gây thêm nhiều bất ổn. Charles Locke, sinh viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ UST, đã ngã từ tầng 3 xuống tầng 2 của một bãi đậu xe vào hôm 4 tháng 11 khi những người biểu tình đang bị cảnh sát giải tán. Đây là cái chết đầu tiên của một sinh viên trong suốt nhiều tháng biểu tình vừa qua ở Hồng Kông. Chao, 22 tuổi, đã chết đúng vào ngày tốt nghiệp của nhiều sinh viên. Cái chết của anh có nhiều khả năng sẽ làm gia tăng phẫn nộ đối với cảnh sát, hiện đang chịu áp lực trước những cáo buộc hành động bạo lực quá mức giữa lúc thành phố do Trung Quốc cai trị đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Các sinh viên UST đã đập phá một chi nhánh Starbucks trong trường, một cơ sở nhượng quyền thương mại được cho là thân với Bắc Kinh, và dự kiến sẽ có các cuộc biểu tình trên toàn lãnh thổ vào cuối tuần. Vào tối ngày 8 tháng 11, hàng trăm sinh viên hầu hết đeo khẩu trang và mang nến đã xếp hàng trong thinh lặng tại UST để đặt hoa trắng tưởng niệm sau khi sinh viên tập trung lại tại các trường đại học trên khắp lãnh thổ cựu thuộc địa của Anh. Hàng ngàn người cũng đến đặt hoa nơi Chao đã ngã xuống tại bãi đậu xe ở Seongkwan-o, phía đông của bán đảo Kowloon, và hát thánh ca. Một số người hô khẩu hiệu "Người Hồng Kông, hãy trả thù", nhưng đã bị những người khác chặn lại. Họ nói, chúng ta không tới đây để biểu tình. Trong khu mua sắm ở Vịnh Causeway, hàng trăm người xếp hàng trên đường phố trong thinh lặng, trên nền những tiếng ầm ĩ của thành phố. Ở khu vực đông đúc Kowloon, ngoại ô của Mong Kok, hàng trăm người hô lớn, đồng hành với Hồng Kông, và người Hồng Kông hãy trả thù. Ben, 25 tuổi, một sinh viên UST và là bạn của Chao, cho biết chàng sinh viên ngành điện toán là một người yêu thích thể thao và rất thích chơi bóng rổ. Chúng tôi đã chơi bóng rổ với nhau được một năm, Ben nói với Reuters trong hàng nước mắt. Tôi cầu mong bạn ấy yên nghỉ, tôi thực sự rất nhớ bạn ấy.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.